thức. Công án và mặt chiếu.
Chuyện bắt đầu bằng một tin trời giáng. Tình thế hiện nay có thể nói là 50-50. Một là bệnh sẽ được chữa lành hẳn, hai là không thể làm gì cả và mọi cách đều chỉ là xử lý tạm thời. Tuy nhiên, để khẳng định là có thể phẫu thuật nhằm triệt tiêu chỗ ung thư, nghĩa là cắt luôn lá phổi bên phải, cần đến 3 tháng rưỡi để xét nghiệm và lập phác đồ từng bước điều trị tiền phẫu. Và vấn đề là chỗ này, nếu chỉ dựa vào diễn tiến hiện hành, có lẽ ông còn sống được khoảng 4 tháng nữa. Song phải chờ đến 3 tháng rưỡi để đi đến kết luận dứt khoát. Và nếu khi ấy cuối cùng lại không thể chữa được, thì chẳng lẽ là chúng tôi sẽ báo rằng ông chỉ còn sống được thêm 15 ngày. Nói xong, bác sĩ nhìn kỹ vào mắt tôi và nở nụ cười rất thân ái. Ông cất tiếng nói tiếp, sau một im lặng khá dài. Qua mấy lần tiếp xúc với ông, chúng tôi tin rằng ông là người chấp nhận đương đầu. Do vậy, chúng ta cần cùng nhau nhìn thẳng hiện tình để xúc tiến ngay và tốt nhất những gì phải làm. Phản ứng của tôi làm chính tôi ngạc nhiên. Thôi được, vậy thì chúng ta phân công. Các ông lo làm tốt nhất việc của các ông. Phần tôi sẽ bảo đảm với các ông rằng tôi là một bệnh nhân có tính hợp tác và thiện chí cao nhất. Bác sĩ siết chặt tay tôi. Tuyệt vời quá! Vậy chúng ta gặp lại nhau vào 8 giờ sáng ngày kia để khởi sự mọi việc. Tôi lắc nhẹ tay ông. Khoan, ông đã dặn tôi đến một mình gặp ông. Tôi chưa muốn về lại nhà trong tâm trạng này. Nhờ ông cho tôi một phòng trống ở bệnh viện để tôi nghỉ một lúc nhằm ổn định tinh thần. Nằm ngửa trên giường đến khá lâu sau tôi mới dần định thần. Tôi đã cố bình tĩnh trước mặt bác sĩ, nhưng chỉ còn 4 tháng nữa để sống, trời ạ. Tôi cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng tới mức ấy thì không nghĩ đến. Tháng trước đó, đang dạy ở Sài Gòn, thấy tôi bị ho nhiều và thường hụt hơi đuối sức, bà nhà tôi, người đã gánh vác trong mười mấy năm nay, mọi điều hành của các chương trình hợp tác ở Việt Nam, đưa tôi đến một bệnh viện hợp danh với người nước ngoài ở Sài Gòn để khám. Bác sĩ thấy ngay vệt nám lớn ở một lá phổi. 4 năm trước, vệt nám ấy khi mới phôi thai đã được phát hiện. Theo dõi đều đặn trong 2 năm liền sau đấy, vẫn không có triệu chứng xấu, mặc dù kích thước có phần lớn hơn tí chút. Được đánh giá là cục u hiền, chúng tôi không lấy làm lo lắng lắm. Thời gian vừa rồi quá bận việc, dời việc kiểm tra định kỳ thì diễn biến bất ngờ lại xảy ra. Bà nhà tôi hết sức sốt ruột, đòi ngưng ngay mọi thứ để về Bỉ chạy chữa tức khắc. Tôi không chịu, bảo chỉ còn non 2 tuần nữa là đến cuối năm dương lịch, và lúc ấy cũng là lúc kết thúc chương trình đào tạo. Ráng đến khi ấy đâu có sao. Thêm nữa, bác sĩ vừa khám cũng đã có kê đơn tạm thời cho thuốc uống. Có vẻ hiệu nghiệm là bớt ho và bớt mệt. Để trấn an bà nhà, tôi giấu hẳn, đôi khi ho nhiều khạc đàm ra thấy có màu đỏ của máu. Và nhắc đi nhắc lại trước nay, đấy vẫn là cục u lành. Đã 4 năm nay rồi mà cục u ấy có làm tình làm tội gì đâu. Chắc chỉ tại thời gian sau này, bận đủ thứ việc người yếu nên mới phát chứng như vậy. Và để cho bà nhà thêm yên tâm, tôi đã cố gắng bớt hút ống điếu và uống rượu trước và sau buổi ăn tối. Mặc dù hết sức khó khăn, nhất là trước khi ăn không có tí rượu thì ăn không ngon, và sau khi ăn không có chút rượu lại khó tiêu. Mà cũng đâu có gì ghê gớm. Chỉ là 2 ly whisky nhiều năm tuổi pha với soda. Cái tật gần như bình thường của người đàn ông lớn tuổi muốn thư giãn nhẹ nhàng đầu óc mỗi cuối ngày. Xong buổi lễ phát bằng với đầy đủ ban giám hiệu và giáo sư từ Mỹ và Bỉ sang, Ngay ngày sau, chúng tôi bay về Bỉ, lấy hẹn cấp kỳ với bệnh viện chuyên ngành nổi tiếng ở Brussels. Thông qua hướng dẫn của bác sĩ theo dõi, tôi khởi sự việc điều trị. Ấy thế mà sau mấy lần hội chẩn, diễn tiến lại ào ào như sóng thần đang quét. Tôi bỗng cười khang, này, nếu chữa được thì buồn đau làm gì? Và nếu không chữa được thì buồn đau có ích gì? Tôi chăm chú nghĩ về điều vừa thoáng qua đầu và thấy có lý thật. Quả đúng là vậy. Sao lại hoảng loạn lên chứ? Trước mắt, tôi dự định chưa nói cho ai cả về khả năng cuối cùng có thể là vô phương chữa trị và như thế sẽ chết trong 4 tháng nữa. Nhưng nếu bản thân tôi lo sợ thì chẳng có người thân nào tin. Nhất là bà nhà tôi, cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy. Do đó tôi phải làm thế nào để cứ tỉnh bơ, nhằm hung tin không lộ khi chưa cần thiết. Điều đầu tiên là khi về nhà và lúc mấy đứa em tôi gọi điện thoại hỏi tin. Tôi nói dối mà không bị nghi ngờ gì cả. Để đạt được mức ấy, cơ bản là tôi phải thật sự vững tâm. Làm thế nào để tâm mình vững ngay lúc tinh thần đang tán loạn chẳng phải dễ. Hay nhất là sự cố gắng cứ ổn lòng yên dạ theo chiều hướng lý lẽ mà bản thân vừa nghĩ đến. Đau là điều không tránh khỏi, nhưng khổ lại là một lựa chọn. Tôi không nhớ chắc ai là tác giả của câu này. Có lẽ là của nhà văn Nhật Haruki Murakami, trong một tác phẩm vừa dịch được ra tiếng Pháp vài năm trước. Tôi chợt phì cười, quả là mình méo mó nghề nghiệp thật. Đang lúc thế này vẫn cố nhớ xem ai là tác giả của ý tưởng được trích dẫn. Nhưng mà ý tưởng ấy thâm trầm lắm đấy. Trong trường hợp tôi, khi ung thư phát tiết thế nào mà chẳng đau. Quá đau đi chứ. Nhưng thấy khổ nhiều hay khổ ít, hoặc thậm chí không khổ là do mình. Biến nỗi đau thành nỗi khổ hay không là lựa chọn của chính mình. Tôi chợt nhớ mẹ tôi đã mất vì ung thư 8 năm sau khi cha tôi qua đời. Ở giai đoạn cuối, mẹ đau đến nỗi phải chích đều đặn thuốc giảm đau liều cực mạnh. Nhưng trước mặt con cháu và họ hàng, mẹ không bao giờ than vãn mà ngược lại vẫn cố gắng cười để trấn an và làm nhẹ lòng những người thân. Mẹ ơi, mẹ đã làm một việc hết sức quảng đại. Người bệnh gần chết lại an ủi người khác, thì con cũng phải làm được. Trời đang đầy mây, nhưng ta là trời hay là mây? Câu này từ đâu ra? Tôi chịu. Chỉ biết là đã vụt hiện trong đầu tôi khi đó. Và cứ thế, tôi bám riết theo ý tưởng ấy. Nếu ta là trời, thì gọi gió thổi mây bay đi cho trời hiện nguyên hình bao la bất tận, mênh mang bát ngát, mở hướng cho hạt trắng vỗ cánh lướt cao. Nếu ta là mây, thì bay đến đâu ta cũng là mây. Ngoài việc hóa kiếp thành mưa rơi ướt tóc, ướt vai, ướt áo, hai người con trai, con gái, nắm tay nhau chạy trú không kịp. Tùy theo ta nghĩ ta là trời hay là mây, sự việc sẽ được nhìn theo giác độ khác. Và giác độ ấy cũng như cách nghĩ ấy, từ đâu mà có nếu không phải chủ yếu từ tâm ta mà hình thành. Tâm sanh vạn pháp sanh, mọi cảnh quan đều do cách mình nghĩ, mình suy mà ứng. Tâm mình thế nào thì cảnh trí hiển xuất trong mắt mình thế ấy. Ôi đúng quá! Vấn đề là làm thế nào để tâm ta an cho mọi hình tướng đều an. Nghĩ cho kỹ, việc tôi làm từ nãy giờ phải chăng là cố gắng định tâm thông qua một hình thức sử dụng công án. Bởi công án là gì? Nếu không phải là những ý tưởng đưa ra trong đoạn thoại ngắn hay dưới dạng vấn đáp hoặc câu hỏi, được kết cấu theo kiểu phá cách. Nghĩa là nghịch đảo những lối lý luận thông thường để thúc đẩy nhận thức vượt lên các giới hạn của chính nó, nhằm tụ tâm định trí về một hướng nhằm tâm đỡ tán và trí đỡ loạn, hiểu theo nghĩa phàm phu nhất. Nếu vậy thì tại sao không phải tự mình nghĩ ra một loại công án để quy tâm và tụ trí của chính mình? Tôi vẫn có thói quen đưa ra những thách thức như vậy với bản thân. Ai dè thách thức ấy lần này nhanh chóng mang đến hiệu quả mong đợi. Trời thì giấu huyền, đất thì giấu sắc, thiên thì không giấu, địa thì giấu nặng, nhân thì không giấu, người thì giấu huyền. Huyền sắc nặng không, hoặc sắp xếp theo một thứ tự khác là sắc nặng huyền không, hoặc chính xác nhất là một sắc một nặng, hai huyền hai không. Phải chăng là ngay trong cách viết dấu tiếng Việt của trời, thiên, đất, địa, nhân, người đã tiềm tàng cả một nguyên lý cơ bản của hiện hữu? Hiểu được nguyên lý này thì mọi thứ đều thông. Có níu kéo, bám luyến nặng nề thế nào đi nữa, về sắc giới vật chất trên đời này thì rốt cuộc mọi thứ cũng đều là huyễn, là không. Ôi, phải chăng chỉ có địa, đất là mới nặng sắc, còn trời, thiên và người, nhân tất cả đều là huyễn, không cả. Rốt cuộc ai lại chẳng chết, nhưng còn đang sống mà để cho cái chết ám ảnh đến độ quên luôn cả sống thì quả là lãng xẹt. Trên đời này có hai loại người ngu. Thứ nhất là loại không biết rằng mình rồi rốt cuộc sẽ chết. Thứ hai là loại không biết rằng mình đang sống. À, cái này thì không phải của tôi, của một ông Tây nào đó. Nghe quá sức thâm thúy. Nếu chỉ còn 4 tháng để sống, thì phải sống thế nào cho ra hồn chứ? Lần hồi như thế, tôi dần dần đưa mình tới biên bờ của mặt chiếu. Và mặt chiếu ở đây đâu phải là cao siêu thần bí gì. Mặt là lặng im và chiếu là sáng tỏ. Mặt chiếu, do vậy, hiểu theo nghĩa trần tục nhất là thanh thoát, quay mình vào nội giới của mình để trí mình im, tâm mình lặng và cho những điều đang làm mình lo toan, sợ hãi tan biến đi, cho lòng mình sáng ra, đỡ u mê đờ đẫn tối tăm. Im đã khó, lặng còn khó vô cùng. Thử mà xem, không nói không rằng, không thưa không thốt, tưởng đấy là im lặng. Còn lâu, im đâu chỉ là không còn thanh âm mà tai mình nghe được, bởi trí mình vẫn đang còn lắm lời lắm chuyện với mình đấy chứ. Ồn ào bép xép như muốn vỡ toang cái đầu, mà đã hết đâu, còn cái tâm của mình nữa, vẫn đang trăn trở, trằn trọc, toan tính không ngừng. Bởi vậy mà lắm khi cái miệng không nói, thì bụng dạ lại thêm xốn xang, cồn cào, lao đao, sợ hãi. Oái oăm thật, rốt cuộc, mặt cũng không, mà chiếu cũng chẳng được. Thành ra, theo tôi, để hướng về mặt chiếu, khi lòng dạ mình đang rất bất an, thì hay nhất là khởi đầu bằng việc bắt tâm trí mình định lại trong động thái quy tất cả về một vài luận chứng mang tính công án. Thâm nhập vào đấy, thẩm thấu vào đấy, dần dần sẽ đến được cái im của cái trí, cái lặng của tâm, cái sáng của lòng. Những bậc học giả thiền phái Hàn Lâm hẳn đang lăn ra mà cười. Mở sách vở, tài liệu nói về công án và mặt chiếu, thì phần lớn đâu có trần trụi, thô ráp như tôi nói vậy. Cao siêu, kỳ diệu, và kể cả bí hiểm lắm chứ. Thêm nữa, chính thống mà xét, làm gì có chuyện kết hợp trong cùng một buổi tiến trình giữa công án và mặt chiếu như tôi đã nêu vậy. Bởi lẽ là thông thường vẫn có sự phân biệt giữa mặt chiếu thiền và kháng thoại thiền. Hiểu theo nghĩa một bên là thiền với sự quán chiếu thầm lặng, và một bên là thiền với việc lấy công án làm đối tượng quán tưởng. Cũng do vậy mà có sự phân biệt phổ cập giữa các tông phái chuyên về mặt chiếu thiền và các tông phái dựa chủ yếu vào kháng thoại thiền. Xin nói ngay cho bậc ấy yên lòng, Tôi chẳng theo trường lớp thiền học, tông phái nào cả. Hồi xưa, sư ông đã chỉ tôi tập thở và ngồi bán già hay kiết già cho người tịnh lại. Sau này, lớn lên đi dạy, tôi càng ngày càng thấy ích lợi của tập thở và định tâm. Chí ít là điều hòa hơi thở cho việc giảng bài, vừa không mệt, vừa lên bổng xuống trầm gây hào hứng cho lớp và giữ tinh tấn khoái hoạt để nội dung bài giảng luôn thích ứng với cử tọa. Với thời gian, tôi vận thiền như một phương pháp giúp thân tâm tinh tấn nhằm dễ dàng thấu chiếu sự vật. Giáo lý, kinh điển, thực chất tôi chẳng biết gì lắm. Phải chăng điều đó, vô hình trung, đã giúp tôi không nhầm lẫn kiến thức với kiến giải, trí thức với tuệ giác. Nghĩa là không lẫn lộn giữa biết với hiểu và việc trực nhận được điều siêu vượt cái mình biết và hiểu ấy nhằm chuyển hóa tâm trí của mình, thoát ra khỏi những sầu muộn lo toan rối rắm. Nói cách khác, kiến thức và trí thức mới chỉ là chất chứa hiểu biết. Kiến giải là khả năng thấu đạt và tháo gỡ mọi khúc mắc của vấn đề. Tuệ giác là giải thoát được tâm trí khỏi những vướng mắc triền miên của loạn niệm. Một bên là làm nặng tâm trí và một bên là làm nhẹ tâm trí. Một bên là làm đầy cái đầu và một bên là làm cho cái đầu thanh thoát. Không nhìn ra điều cơ bản ấy thì đời sống vẫn còn đầy ngộ nhận, rối ren và tâm thế thường mất thăng bằng. Lối thở của tôi cũng vậy. Không cứ phải ngồi đúng lối mới thở kiểu thiền. Đi đứng, nằm, ngồi gì cũng được cả. Mấy mươi năm nay rồi, biến thành quán tính. Một vài thiền giả biết tôi bảo do cách của tôi vì không chấp tướng nên đạt được lý. Nói theo cách nói thông thường là không câu nệ hình thức nên thấu được cái lẽ thâm sâu. Thêm nữa, các vị ấy còn bảo rằng cách tôi tọa thiền đã đạt. Bởi lẽ khi tọa thiền là tâm tọa chứ không phải thân tọa. Tôi nghe vậy thì biết vậy. Một ánh trăng rơi được tìm thấy trong mọi dòng sông khi đêm tĩnh lặng về. Đó là một câu mang tính thiền thi, thiền thoại. Tôi đã làm tặng một người bạn rất thân tình ngày trước, hình như cũng đã lâu lắm rồi. Ngụ ý rằng thiền đạo bàn bạc muôn nơi thì cũng là một ánh trăng rơi, nhưng khi tìm thấy trong dòng sông của anh hay của tôi, ánh trăng ấy là khác hay không khác? Nhưng mà thôi, bởi nghĩ cho cùng, biết nhau trong thiên hạ, tri âm được mấy người. Thiền sư Trí Bảo, phái Vô Ngôn Thông đời thứ 10 Việt Nam thế kỷ thứ 12. Miên man một hồi, lòng tôi lắng lại, người tôi nhẹ đi, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 2 tiếng nằm định thần tịnh tâm. Ra khỏi bệnh viện, tôi không lấy xe buýt mà đi bộ về nhà. Ở phía nam Brussels, có khu rừng nội đô khá lớn, từ bệnh viện ở bìa rừng bên này. Băng qua đến bìa rừng bên kia là tới nhà tôi, đi bộ lững thững cũng hơn 1 tiếng đồng hồ. Sống còn chưa biết, biết gì về chết. Đang là giữa mùa đông, nhưng thời tiết khá dễ chịu. Không buốt vì không có gió như mấy ngày trước. Tuyết hơn cả tuần nay cũng chẳng thấy rơi, lại gần trưa nên có chút nắng, mỏng manh mà ấm lòng. Cuộc sống hiện ra đầy sinh khí trước mắt tôi, nhưng không náo nhiệt ồn ào bức bối như ở Sài Gòn hay Hà Nội. Nhẹ nhàng và thanh thoát hơn rất nhiều, hẳn vì thế mà cảm giác bon chen rất ít. Mặc dù ở đâu chăng nữa, thì việc đầu tiên mà con người vẫn phải nghĩ đến là cơm áo gạo tiền. Đi từng bước thong thả, tôi hít vào thở ra, vừa chậm vừa sâu vừa dài, đầy bụng mà vơi lòng. Chợt nghĩ đến 4 tháng nữa, một là chết, hai là còn sống với chỉ một lá phổi. Nhưng sao lạ quá, tôi bỗng tin chắc bệnh tôi sẽ được chữa khỏi. Quả vậy, làm sao chết được khi còn một đống việc cần hoàn thành và nhiều dự tính còn dang dở cuộc đời trăm năm, mới hơn 60 năm mà nhắm mắt từ trần, thì xin lỗi, không thể như vậy được. Cảnh quan chung quanh làm như đang khẳng định với tôi rằng, điều tôi nghĩ là đúng. Ngay giữa mùa đông giá, có nhiều loại cây cối vẫn an nhiên sinh sôi nảy nở, vươn mình mà sống, thay vì giống những loài hoa cỏ dại khác, buông mình gục xuống héo tàn chết ngắt. Vươn lên hay gục xuống? Cảnh trí trên của cánh rừng nội đô đã cho tôi một bài học. Xuôi tay bảo, đấy là phận số rồi, thở than rên rỉ, vang lạy tứ phương tám hướng. Hay thẳng lưng ráng sức, tiếp tục phấn đấu, để đạt điều mình muốn. Phải muốn sống và phải biết chết. Câu này của ai tôi cũng chẳng nhớ, nhưng sâu sắc lắm. Muốn sống không có nghĩa là sợ chết, đến độ thất thần, mất hồn, mất vía. Sợ chết đến vậy thì sống kiểu gì, sống sao nổi. Do đó, trước tiên, phải thay nỗi sợ chết bằng quyết tâm và ý chí muốn sống. Và nhất định là phải sống cho đẹp, sống cho tốt. Có được vậy thì mới đúng là biết chết, nghĩa là chết cho ra hồn. Chết mà người này người nọ tiếc thương, trái ngược với cảnh có người đang sống, mà rất nhiều người khác lại cầu mong họ chết để thiên hạ nhờ. Nho gia xưa cũng đã có dạy, tận nhân lực tri thiên mệnh, hiểu theo nghĩa, cố gắng hết sức của bản thân để tỏ rõ mệnh trời. Nghĩ cho cùng thì không khác lắm lời giáo huấn của phương Tây sau này là hãy giúp mình để được trời giúp. Bởi xuôi tay ngồi đấy cậy vào số mệnh thì chỉ có nước chết sớm. Vì có trời nào chịu nổi cách chây ì, thụ động và thậm chí đớn hèn như thế. Ngoài ra, còn phải tính đến điều mà trong giới y dược học gọi là hiệu ứng placebo, tức là tác động của lối suy nghĩ tích cực của người bệnh đến kết quả điều trị. Nói cách khác, đấy là tiến trình tự kỷ ám thị, mà thông qua đó người bệnh là một tác nhân, vốn là bị động, lại trở thành chủ động. Nếu người bệnh hết sức tin tưởng là đang được điều trị bởi một quy trình, bao gồm bác sĩ, phương pháp, công cụ và thuốc men, tốt nhất với một hiệu quả cao nhất, thì khả năng lành bệnh sẽ được tăng thêm tối thiểu 35%, là mức độ mà một dược phẩm phải vượt qua trong các thí nghiệm lâm sàng để được chính thức nhìn nhận là có hiệu quả thật sự. Dưới mức ấy, dược phẩm thí nghiệm được xem như chỉ là một sản phẩm mang hiệu ứng placebo. Ngược lại, nếu người bệnh nghĩ rằng trường hợp của mình là vô phương cứu chữa và thuốc men chỉ gây hại thêm chứ chẳng ích lợi gì, diễn trình này mang tên là hiệu ứng nocebo, thì khả năng tử vong của bệnh nhân lại cũng gia tăng tối thiểu 35%. Cũng cần nói thêm là đối với một số bệnh tâm thần, tác động hai chiều của hai hiệu ứng placebo và nocebo có thể lên đến tận 70% mỗi chiều. Nhìn theo hướng ấy, câu nói của tôi với bác sĩ về sự phân công giữa hai bên, bên bệnh viện làm tốt nhất phần việc của mình và phía tôi hoàn thành tốt nhất vai trò của tôi với thiện chí cao nhất chẳng có gì là lố bịch. Trái lại, với mối quan hệ hợp tác ở mức độ thông hiểu lẫn nhau cao như vậy, bệnh tôi mà cuối cùng không chữa được thì cũng lạ. Tôi chợt bật cười thành tiếng, một bà cụ già đang chống gậy cầm túi nhỏ đầy vụn bánh mì, chìm chim và sóc cho ăn đi trước tôi, quay lại hỏi. Chào ông có gì mà vui vậy? Tôi trả lời. À, chào bà, tôi vừa được thông báo về bệnh của tôi, ung thư. Chắc là phải cắt một lá phổi, nhưng mà chữa trị tuyệt nọc được đấy. Mắt bà cụ già tròn xoe. Ôi, tin dữ thế mà ông lại vui quá vậy. Không vui sao được khi biết mình đang sống, mà nói cho đúng. Khi đang sống mà nói về chết thì lãng nhách vô duyên vì đã chết đâu, biết gì về chết mà nói. Và khi chết rồi, thì còn biết gì nữa đâu mà nói. Bởi vậy mà từ rất xưa, vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, triết gia Hy Lạp Epicure đã có câu hết sức thâm thúy: khi cái chết đến, lúc đó tôi không còn có mặt nữa để nói về sự gặp gỡ ấy. Còn bây giờ, khi tôi đang còn sống, tôi lại chẳng biết gì về cái chết để nói. Trước đấy, Khổng Tử cũng vậy, sống còn chưa biết, biết gì về chết. Vị tri sinh, yên tri tử. Đúng vậy, còn chưa biết sống thế nào, sống sao cho ra sống, cho ra người. Vậy mà cứ đặt bày hí luận huyền đàm, nói theo từ ngữ bây giờ là kiếm chuyện chém gió tào lao về sự chết. Tuy nhiên, nghĩ cho rốt ráo, không phải vì vậy mà lại lẩn tránh việc đề cập đến cái chết. Bởi nói về cái chết để từ đấy nhìn rõ hơn giá trị của sự sống thì quả là cần thiết hết sức. Còn nếu nói về cái chết để sợ hãi, van lạy cầu xin quỵ lụy thánh thần, hoang đường mê tín, thì nói làm gì cho phí thời gian, hoặc trá hình việc nghĩ về cái chết bằng những cố gắng phi nghĩa lúc đương thời thì lại tệ hơn nữa. Hãy thử nhìn dân tộc Nhật Bản với biểu tượng quốc gia liên quan đến cái chết, nhưng lại là cái chết huy hoàng, thanh thản, thuần khiết của một tinh thần võ sĩ đạo cống hiến và phụng sự. Như hoa anh đào tung mình nhẹ nhàng rời cành rực rỡ trong nắng gió ban mai, thì thực chất đấy là mượn cái chết để hiển dương giá trị của sự sống và ý nghĩa của đời người. Một dân tộc biết ngợi ca sức sống của mình bằng một hình ảnh thơ mộng trước cái chết là một dân tộc có hồn, có vía, có lịch sử và có tương lai. Trong khi ở vài cộng đồng khác lại có không ít cố gắng trái ngược, là trốn tránh cái chết của bản thân bằng cách thâu tóm cơ ngơi, vơ vét của cải, giành giật nhà cửa, khoe khoang giường chiếu, xe cộ, vốn chỉ là những hành vi vô hồn, phi nhân, hạ cấp, phỉ báng lịch sử và phá hoại tương lai. Tôi lại chợt phì cười. Bệnh đang có thể là gần chết, vậy mà vẫn không ngăn nổi cái tật ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Bà nhà tôi mà biết, thế nào cũng lại thêm một phen trách móc: này ông, ai sao thì kệ họ, mắc mớ gì ông mà cứ sớ rớ xía vào, hèn gì mà rất nhiều người ghét. Ờ, mà bà nhà mắng đúng quá. Mắc mớ gì tôi chứ? Thôi kệ, lát nữa về gặp bà nhà tính sau. Trước mặt, tôi cứ tiếp tục việc vừa đi vừa thở vừa nghiệm. Lại nghĩ về việc lấy sự trường sinh bất tử nhằm đối kháng với cái chết. Trong lịch sử nhân loại đã có không ít nỗ lực kiếm tìm khả năng không bao giờ chết. Nhưng hãy thử tưởng tượng xem, nếu con người sống mãi chẳng chết, thì trái đất này chắc chắn sẽ đầy nhà thương điên. Quả vậy, toan tính, tính toán, chạy vậy, bươn chải suốt mấy mươi năm cuộc đời là đủ để hết hơi lè lưỡi. Vậy mà phải làm việc ấy đến mãi mãi không ngừng, thì chắc sẽ tá hỏa tam tinh, tan nát thần kinh, tẩu hỏa nhập ma, thân tàn ma dại. Mà nếu chẳng ai chết cả, thì ma đâu ra? Ấy là còn chưa nói đến một khía cạnh khác. Đó là nỗi chán chường khi phải mãi mãi đối mặt với nghìn thu. Trong sử thi Odyssey của Homer, vang lừng từ thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, có đoạn Ulysses trên đường về cố hương sau cuộc viễn chinh chiếm thành Troy, ghé xuống cõi âm ti là nơi ở của các linh hồn không bao giờ chết. Đã chết rồi nên không còn chết được nữa, vì thế mà thành bất tử. Gặp Ishil, người chiến binh lỡ vận vì bị tên bắn trúng chỗ nhược duy nhất của mình là gót chân. Ishil ôm chầm lấy Ulysses và nức nở khóc. Kể than là bất tử quá buồn vì chẳng còn một thách thức nào đáng kể để đương đầu, và cũng chẳng biết làm gì cho hết ngày, hết tháng, hết năm, hết cả trùng trùng chẳng dứt. Chính vì thế mà cái chết của con người và nhận thức của con người về cái chết là một đặc quyền mà duy nhất con người có. Thượng Đế dù muốn chết cũng chẳng được, vì Thượng Đế mà chết thì còn gì là Thượng Đế. Bởi vậy, ở lĩnh vực kết toán về cái chết, con người vượt rất xa Thượng Đế. Hẳn chính vì vậy mà giá trị và ý nghĩa về sự sống của con người ngày càng được tỏ rõ. Trong khi giá trị và ý nghĩa về sự hiện hữu của Thượng Đế càng ngày lại càng trở thành xa vời và mờ nhạt. Kết lại, nhờ có chết mà sống mới thật sự có giá trị và ý nghĩa. Do vậy, bình thản nhẹ nhàng với cái chết là thái độ nhân văn nhất trong lịch sử nhân loại. Thêm nữa, trong cái nhìn khởi nguyên từ sự hiển minh của con người, chết chẳng phải đi mà lại là về. Về lại nơi chốn gốc gác của con người trước lúc nó sinh ra. Đi mới đáng ngại, vì lắm khi chẳng biết đi đâu, chứ về thì có gì để sợ. Định tâm với chánh niệm trên về sống và chết, lòng tôi không chỉ thanh thản hết sức, mà niềm tin của tôi về việc chữa lành bệnh lại càng vững chắc hơn nữa. Rốt cuộc, tôi không còn nói dối gì lắm, chỉ trình bày cho gia đình nghe sự thể một cách nhẹ nhàng hơn. Nghĩa là chắc tôi sẽ phải trải qua phẫu thuật để cắt nguyên lá phổi bên phải. Nhưng trước đấy phải xét nghiệm rất kỹ lưỡng, từng bước một, tốn thời gian cả hơn 3 tháng. Để động viên tinh thần cho tất cả, trong chiều hướng chứng minh là tôi đang sửa soạn tương lai lâu dài, tôi tuyên bố bỏ hút thuốc tức khắc. Tôi vẫn để nguyên bao thuốc và mấy ống điếu trên bàn làm việc, cùng các dụng cụ nhồi thuốc, thông điếu, nhưng kể từ đấy chỉ nhìn mà chẳng đụng đến.